Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 1 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin tức cập nhật về tình hình ở bán đảo Triều Tiên. Mỹ đã điều hai máy bay ném bom thuộc hàng tối tân nhất của mình tham gia diễn tập với các chiến đấu cơ của Hàn Quốc và Nhật Bản bên trên bán đảo Triều Tiên. Một lời cảnh báo rõ ràng tới bán Triều Tiên sau khi phi đạn của nước này bay ngang qua Nhật Bản. Tiếp đến là những tin tức liên quan tới Việt Nam. Như tin cho hay, em chồng của Bộ trưởng Y tế có chân trong công ty bị cáo buộc phân phối thuốc chữa ung thư giả. Ngoài ra, tối hôm nay còn có chương trình hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Mong quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia các cuộc tập trận với hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B bên trên và gần bán đảo Triều Tiên hôm thứ Năm, hai ngày sau khi Bắc Triều Tiên khiến căng thẳng tăng mạnh bằng việc phóng một phi đạn bay ngang qua Nhật Bản. Các cuộc diễn tập có sự tham gia của bốn chiến đấu cơ tàng hình F-35B của Mỹ cũng như các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản diễn ra vào cuối cuộc tập trận quân sự thường niên của Mỹ và Hàn Quốc, tập trung chủ yếu vào những mô phỏng máy tính. Những hành động của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa đối với các đồng minh, các nước đối tác và nội địa của chúng tôi, và những hành động gây bất ổn của họ sẽ bị đáp trả tương thích, tướng Terence J. O'Shaughnessy, tư lệnh không lực Thái Bình Dương của Mỹ, phát biểu. Sứ mệnh phức tạp này cho thấy rõ sự đoàn kết của chúng tôi với các nước đồng minh của chúng tôi và nêu bật sự hợp tác rộng lớn nhằm phòng vệ chống lại mối đe dọa chung của khu vực. Bắc Triều Tiên vẫn đang nỗ lực phát triển một phi đạn gắn đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công lục địa của Mỹ và gần đây đã đe dọa sẽ phóng phi đạn gần lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Hôm thứ Hai, Bắc Triều Tiên vốn xem các cuộc tập trận này là sự chuẩn bị xâm lăng, đẩy căng thẳng tăng cao trong cuộc đối đầu của nước này với Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ bằng cách bắn một phi đạn tầm trung bay ngang qua Nhật Bản. Hôm thứ Năm, thông tấn xã chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA lên án các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn bằng những lời lẽ đao to búa lớn giống như họ từng sử dụng trước đây, gọi đó là hành động nông nổi của những kẻ sững sờ vì vụ thử phi đạn, được Bắc Triều Tiên mô tả là hoạt động quân sự đầu tiên ở Thái Bình Dương. Tổng thống Donald Trump, người đã cảnh báo rằng quân đội Mỹ đã khóa và nạp đạn trong trường hợp Bắc Triều Tiên khiêu khích, đã phản ứng giận dữ trước vụ thử phi đạn mới nhất, tuyên bố trên Twitter rằng đàm phán không phải là câu trả lời cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng về chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm thứ Tư nhanh chóng nhấn mạnh rằng một giải pháp ngoại giao vẫn khả dĩ, nhưng sang ngày thứ Năm, ông nói với các phóng viên rằng ông nhất trí với ông Trump rằng Washington ngay bây giờ không nên đàm phán với một quốc gia đang bắn phi đạn ngang qua Nhật Bản, một nước đồng minh. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders trong một cuộc họp thường kỳ hôm thứ Năm nhắc lại rằng tất cả các lựa chọn ngoại giao, kinh tế và quân sự vẫn nằm trên bàn. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã điện đàm với ông Mattis và đồng ý tiếp tục gây áp lực lên Bắc Triều Tiên theo hình thức có thể nhìn thấy được, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông và Thủ tướng Anh Theresa May, người đang đến thăm Nhật Bản, đã đồng ý hối thúc Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Bắc Triều Tiên, làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Bắc Triều Tiên. Bà May và ông Abe cũng thảo luận về khả năng thông qua một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên, một nguồn tin của chính phủ Anh cho biết. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên hôm thứ Ba đã lên án vụ phóng phi đạn bay ngang Nhật Bản là quá đáng và yêu cầu Bắc Triều Tiên ngừng các chương trình vũ khí của họ. Tuy nhiên, tuyên bố do Mỹ soạn thảo không đe dọa các biện pháp chế tài mới. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Mỹ đã yêu cầu Nga đóng cửa tòa lãnh sự tại thành phố San Francisco và các cao ốc mà trong đó phái bộ thương mại của Nga tọa lạc ở Washington lẫn New York, đáp lại việc Moscow cắt giảm nhân sự ngoại giao của Mỹ tại Nga. Thời hạn chót, Nga phải đóng cửa các cơ sở vừa kể được quy định là trước ngày 2 tháng 9. Loan báo này là diễn tiến ăn miếng trả miếng mới nhất giữa hai nước, làm giảm hy vọng rằng đôi bên sẽ cải thiện quan hệ sau khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức đầu năm nay. Tháng trước, Moscow yêu cầu Mỹ cắt nhân viên ngoại giao và kỹ thuật ở Nga hơn phân nửa để đồng đều với số nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ sau khi Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận các biện pháp chế tài mới với Nga, vốn trả đũa việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Một giới chức cấp cao của chính quyền Trump cho hay Ngoại trưởng Mỹ đã gọi điện thông báo với người đồng cấp phía Nga về yêu cầu đóng cửa tòa lãnh sự ở San Francisco và hai cao ốc ở Washington và New York. Đôi bên dự tính gặp nhau bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lấy làm tiếc về quyết định của Washington, Bộ Ngoại giao Nga nói và cho biết thêm rằng Moscow sẽ điều nghiên kỹ các biện pháp của người Mỹ và sau đó sẽ phản ứng. Tuần rồi, Mỹ loan báo sẽ giảm mạnh các dịch vụ cấp visa tại Nga và hành động này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới du học sinh, khách du lịch và doanh nhân Nga.
Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận Biển Đông. Việt Nam ngày 31 tháng 8 phản đối loan báo của Trung Quốc về kế hoạch tập trận ở Biển Đông trong lúc căng thẳng tranh chấp tăng cao giữa đôi bên. Việt Nam không nêu rõ chi tiết về thời điểm loan báo được đưa ra hay khi nào thì Trung Quốc bắt đầu cuộc diễn tập. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa hồi đáp tức thì yêu cầu bình luận và cũng chưa rõ tuyên bố phản đối của Hà Nội muốn nhắc tới cuộc thao dược quân sự nào của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam hết sức quan ngại về việc Trung Quốc công bố tiến hành diễn tập quân sự trong khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Vẫn theo lời bà Hằng, Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông. Mọi hoạt động của nước ngoài trong vùng biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam cần phải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói. Bà Hằng cho biết ngày 31 tháng 8, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để nêu rõ lập trường của Việt Nam. Căng thẳng Việt-Trung đang tăng nhiệt về vấn đề Biển Đông. Dưới áp lực của Bắc Kinh, Việt Nam trong tháng 7 phải ngưng thăm dò dầu khí ngoài khơi các vùng biển mà Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh tỏ ra khó chịu trước những nỗ lực của Hà Nội vận động hậu thuẫn ASEAN trong vấn đề Biển Đông cũng như mối quan hệ quốc phòng đang ấm dần lên giữa Hà Nội với Mỹ, Nhật, Ấn Độ.
Truyền thông trong nước hôm 31 tháng 8 đồng loạt đăng thông tin ông Hoàng Quốc Dũng, em chồng của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc tại VN Pharma, công ty đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận vì nhập lậu thuốc chữa bệnh ung thư giả. Khi được báo Tuổi Trẻ hỏi về sự thật có phải em chồng của bà Tiến có làm việc ở công ty VN Pharma không và làm chức vụ gì, ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty này cho biết rằng ông Dũng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách về xây dựng đầu tư cho công ty vì nghề của anh ấy chuyên về xây dựng từ năm 2013 hoặc 2014. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với bà Tiến để phỏng vấn, nhưng trước đó báo chí Việt Nam đưa tin rằng một người nhà của Bộ trưởng Tiến là một lãnh đạo của VN Pharma, nhưng bà đã phủ nhận điều này. Trong dòng trạng thái viết trên Facebook hôm 28 tháng 8, luật sư Trần Vũ Hải viết, theo tôi, ông Hoàng Văn Quốc Dũng, em chồng bà Tiến, được cho là phó giám đốc VN Pharma trước khi xảy ra vụ án, cần lên tiếng phản hồi. Dù là em chồng, nhưng theo luật, ông không được coi là người thân của bà Tiến. Ngoài ra, để thể hiện nghiêm minh, bà Bộ trưởng cần yêu cầu thanh tra Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác thanh tra toàn bộ các cuộc đấu thầu dược mà công ty này đã trúng. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh chính phủ Việt Nam vừa yêu cầu tiến hành điều tra vai trò của Bộ Y tế trong vụ scandal gây rúng động dư luận về cáo buộc làm giấy tờ giả để phân phối thuốc chữa bệnh ung thư giả. Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ thường kỳ hôm 30 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thanh tra chính phủ phải rất nghiêm túc điều tra vụ việc này vì công chúng đang rất quan tâm. Thanh tra chính phủ được giao nhiệm vụ điều tra việc cấp phép nhập khẩu và cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế. Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề mà dư luận quan tâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được người lao động trích lời nói tại cuộc họp này và cho biết vụ việc đã làm người dân không còn tin vào ngành y tế. Ông Phạm Nam, một dược sĩ ở Hà Nội, cho VOA biết rằng, mặc dù việc này còn đang được điều tra, nhưng nhiều người muốn Bộ trưởng Y tế phải bị cách chức và người dân đã mất lòng tin vào bộ này. Hôm 25 tháng 8, 6 lãnh đạo và nhân viên của VN Pharma, một công ty dược tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, lãnh án từ 2 đến 12 năm tù vì tội buôn lậu và làm giả giấy tờ. Viện Pharma được cho là làm hồ sơ nhập khẩu thuốc H. Capita 500mg chữa ung thư từ tháng 10 năm 2013 và quảng cáo đây là loại thuốc chữa ung thư nhập từ Canada. Công ty dược này thắng một hợp đồng với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2014 để cung cấp thuốc chữa ung thư với một mức giá rẻ đáng ngờ. Điều này đã khiến Bộ Y tế phải yêu cầu cảnh sát điều tra, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ. Trong giấy tờ hải quan, VN Pharma khai rằng loại thuốc này được bào chế bởi hãng dược Helix Pharmaceuticals Inc. ở Canada, nhưng cơ quan điều tra sau đó đã phát hiện ra rằng công ty này không tồn tại. VN Pharma đã làm giả các hồ sơ, trong đó bao gồm cả giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế Canada cấp và con dấu lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã xác thực với Bộ Công an rằng không có công ty nào tên là Helix Pharmaceuticals Inc. tại địa chỉ ở Canada như hồ sơ mà VN Pharma cung cấp cho Cục Quản lý Dược. Nguồn gốc thực của 9.300 hộp thuốc điều trị ung thư mà VN Pharma nhập lậu vẫn không rõ từ đâu, theo truyền thông trong nước. Nhưng các xét nghiệm y tế cho thấy 97% trong đó chứa dược chất capecitabine, chất lượng kém mà các chuyên gia cho biết không nên dùng cho người. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra công ty dược này lót tay ít nhất $330,000 cho các bác sĩ để kê đơn những loại thuốc nhất định của VN Pharma cho các bệnh nhân. Theo nhận định với VOA của ông Phạm Nam, hiện đang quản lý một phòng dược ở Hà Nội, thực trạng các bác sĩ nhận hoa hồng để kê đơn một loại thuốc nhất định nào đó cho bệnh nhân là khá phổ biến ở Việt Nam và thường diễn ra ở các bệnh viện và phòng khám lớn. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu điều tra ra những bác sĩ và bệnh viện đã nhận tiền để làm điều này và số tiền hoa hồng chi cho các bác sĩ là bao nhiêu.
Người Việt tại đảo Guam không lo lắng lắm trước lời đe dọa tấn công của Bắc Triều Tiên và an tâm rằng chính phủ Mỹ có đủ khả năng bảo vệ cư dân trên đảo. Dù Bắc Hàn liên tục đe dọa tấn công, các cư dân gốc Việt trên hòn đảo được mệnh danh là thiên đường du lịch vẫn bình thản và họ vẫn duy trì cuộc sống thường nhật. Bà Jennifer Ada Mai Anh, một doanh nhân trong lĩnh vực địa ốc và bất động sản du lịch tại Guam và cũng là đại sứ lưu động của Guam tại Việt Nam, cho VOA biết phản ứng của cộng đồng gốc Việt trước các lời đe dọa của Bắc Triều Tiên.
Cũng có đi thăm hỏi một vài người Việt ở cộng đồng người Việt ở Guam mình đó, thì mình thấy rằng là phần đông là thì họ rất là an tâm, họ không có sợ hãi điều gì cả. Hầu như mình cảm thấy người Việt mình đã từng sống trải qua một cái đất nước chiến tranh, cho nên họ rất là hiểu biết và họ không có lo lắng nhiều, thì họ vẫn sống bình thường. Cộng đồng Việt Nam mình và những cộng đồng nước ngoài khác ở đảo Guam này, họ vẫn lo cho cuộc sống của họ, vẫn làm việc, vẫn đi học bình thường, không có gì mà quá sợ hãi.
Truyền thông Bắc Triều Tiên hôm 30 tháng 8 dẫn lời lãnh tụ Kim Jong-un rằng cuộc phóng thử tên lửa Hwasong-12 ngày 29 tháng 8 bay qua Nhật Bản nhằm trả đũa các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn Quốc, đồng thời nói rằng đây được xem là bước đi đầu tiên trong hành động quân sự để kiềm tỏa đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Nằm cách thủ đô Washington hơn 19 giờ bay, nhưng chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng ở Bắc Triều Tiên khoảng 4 giờ bay, đảo Guam là lãnh thổ thuộc Mỹ gần Bắc Triều Tiên nhất. Trong thời gian vừa qua, điểm đến du lịch tại Tây Thái Bình Dương bỗng trở thành tâm điểm của những trận đấu khẩu giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Bà Trang Nguyễn, một cư dân sống lâu năm trên đảo, nói rằng lời đe dọa gần nhất của Bắc Hàn làm bản thân bà thấy lo sợ, nhất là khi ông Donald Trump và ông Kim Jong-un cùng đấu khẩu.
Thì hồi xưa tụi nó đe dọa một lần rồi cũng bị rất sợ, không nên nói mà lần này thì hơi sợ, thì nó cho bị chi tiết rõ ràng hơn đó. Dễ dàng thấy nghe ông Trump, ông cũng không dọa lại, cũng sợ, kêu hai bên nóng tính là thì thọt nhau rồi mệt, rồi qua giữa chính giữa cũng sợ.
Trước đó, vào năm 2013, khi Hàn Quốc đồng ý cho quân đội Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, còn gọi là THAAD, thì Bắc Triều Tiên đã dọa tấn công lên hòn đảo xinh đẹp này. Cũng trong tháng này, Bắc Triều Tiên tuyên bố, theo kế hoạch, 4 tên lửa Hwasong-12 sẽ bay qua các tỉnh Shimane, Hiroshima và Kyushu của Nhật Bản, bắn trúng vào vùng biển cách đảo Guam khoảng 30-40 cây số. Theo phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Nội địa Guam Jenna Gamin, nếu Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tới Guam thì chỉ mất khoảng 14 phút là chạm tới hòn đảo này. Mặc dù bị Bắc Triều Tiên liên tục đe dọa, nhưng hòn đảo du lịch này vẫn thu hút du khách. Mỗi ngày, sân bay quốc tế Guam vẫn nhộn nhịp đón khoảng 10.000 đến 15.000 lượt khách, theo Reuters. Là chủ một nhà hàng Việt Nam trên đảo hơn 15 năm qua, bà Trang Trương chia sẻ rằng lượng khách vào quán của bà cũng không có dấu hiệu giảm sút và du khách quốc tế vẫn kéo tới hòn đảo nơi có nhiều bãi cát tuyệt đẹp.
Về sức khách thì thấy cũng không có xuống, bà con thì cũng đi ăn, đi tắm biển bình thường.
Bà Trang Nguyễn cũng an tâm phần nào vì có chính phủ Mỹ bảo vệ cư dân trên đảo.
Có đi nói chuyện với người cộng đồng ở đây thì cũng sợ một phần, nhưng mà người ta cũng tin tưởng về chính phủ Mỹ để bảo vệ Guam á. Người ta cũng sợ, nhưng mà ta cũng yên tâm là sẽ Mỹ sẽ bảo vệ Guam.
Tuy nhiên, một vài người cũng sợ, lo lắng cho tương lai của con cái hay công ăn việc làm sau này. Các cư dân luôn cầu nguyện để hòn đảo được an lành. Bà Jennifer chia sẻ.
Có là vì người đảo Guam này họ rất là phần đạo, phần đông là đạo Công giáo, cho nên cảm thấy rằng là họ chỉ nhờ nghĩa là cầu nguyện và đọc kinh nghĩa là cho sự bình an đến cái đảo Guam.
Bà Jennifer nói rằng vì gần 200 cư dân gốc Việt đã bám trụ tại đảo Guam nhiều năm qua, nên họ không có ý định dời cư. Hơn nữa, đảo Guam là nơi đặt trụ sở của hai căn cứ quân sự chiến lược của Hoa Kỳ, nên người dân rất an tâm.
Thì an cư lạc nghiệp hết ở đây, cho nên họ cũng không muốn đi đâu cả. Ở đây thì căn cứ quân sự cũng rất là lớn, có cái máy tát lá chắn và thì họ cũng an tâm. Thế mà họ quyết định là không rời đây và đi đâu cả. Họ có những cái tác và họ ngay cả governor hàng ngày cũng lên và có báo cho dân rằng là nếu trường hợp xảy ra thì mình sẽ làm những điều gì. Chẳng hạn như là mình phải ở trong nhà. Những trại lính họ có chuẩn bị cho người dân ở đây là họ sẽ báo động và họ sẽ bảo mình là phải ở trong nhà hay là đến những căn cứ nào mà nó chắc chắn hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, thống đốc Guam Eddie Canvo nói, chúng tôi lo ngại về những lời đe dọa, nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng mọi người không hoảng loạn và tiếp tục cuộc sống của họ. Trong một cuộc điện đàm với ông Eddie Canvo vào giữa tháng này, Tổng thống Trump nói rằng những lời đe dọa của Bắc Hàn chỉ làm cho ngành du lịch của đảo Guam tăng thêm doanh thu lên 10 lần mà không tốn tiền quảng bá. Theo AB, các quan chức đảo Guam hôm 30 tháng 8 tuyên bố mức độ đe dọa đối với hòn đảo không thay đổi và người dân trên lãnh thổ thuộc Mỹ vẫn an toàn sau khi Bắc Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản và rơi xuống khu vực phía Bắc Thái Bình Dương.
Sau khi Ariana Grande bất ngờ hủy show diễn được nhiều người mong chờ ở Việt Nam, nhiều tin đồn đã rộ lên rằng siêu sao âm nhạc Mỹ đã bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn rút giấy phép vì một số lý do, trong đó có trang phục biểu diễn của Ariana quá sexy. Cục trên sau đó cho biết họ không yêu cầu được kiểm duyệt các trang phục mà Ariana sẽ mặc trên sân khấu, cũng như không rút giấy phép đêm diễn dự kiến diễn ra vào 23 tháng 8 tại sân vận động quân khu 7 ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ vài giờ trước show diễn, nữ ca sĩ 24 tuổi đã bất ngờ hủy bỏ buổi diễn đầu tiên của mình ở Việt Nam. Cô thông báo việc hủy bỏ và xin lỗi khán giả Việt Nam qua một tin nhắn trên Instagram. Cô ca sĩ của bản hit Side to Side nói do vấn đề sức khỏe nên bác sĩ không cho phép cô có buổi diễn đó, nhưng phần đăng tải này đã bị xóa sau 24 giờ. Tuy nhiên, tiết lộ của một thành viên ban tổ chức cho biết Ariana có bị sốt nhẹ, nhưng vấn đề chính là do Cục Nghệ thuật Biểu diễn đột ngột rút giấy phép biểu diễn của chương trình vào sáng hôm đó. Sputnik News dẫn nguồn tin riêng từ một nhân viên cao cấp của PARS, đơn vị tổ chức buổi diễn tại Việt Nam trong tour diễn Dangerous Woman của Ariana, cho biết lý do Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa ra vào giờ chót là xem xét nhiều khía cạnh vấn đề. Trang phục biểu diễn của Ariana quá phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm quy định số 792012-ND-CP về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn sân khấu ca múa nhạc. Ariana Grande nổi tiếng với những trang phục gợi cảm khi diễn trên sân khấu và với lý do sau khi tham khảo một số thông tin hình ảnh từ các buổi diễn trước đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng cần duyệt trước phần trang phục của cô để tránh trường hợp những hình ảnh phản cảm, vô văn hóa, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trước đây đã có nhiều ca sĩ Việt Nam bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn phạt hoặc rút giấy phép biểu diễn vì có những trang phục phản cảm trên sân khấu. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Bền được Tuổi Trẻ trích lời nói những tin đồn này là không có thực. Mặc dù lý do tình trạng sức khỏe kém không thể biểu diễn của Ariana là không thể kiểm chứng được, nhưng ngay sau khi rời Việt Nam, cô đã trình diễn ngay tại Bắc Kinh. Ariana đã đăng tải hình ảnh của mình trong show diễn tại Bắc Kinh trên trang Instagram cá nhân. Châu Á đang là điểm đến của nhiều ca sĩ hàng đầu thế giới, nhưng sự khác biệt về khái niệm văn hóa và thuần phong mỹ tục đang là một cản trở đối với họ. Tháng trước, Justin Bieber đã bị Cục Văn hóa Bắc Kinh cấm diễn ở Trung Quốc vì đã có những hành động không phù hợp với thuần phong mỹ tục của nước này. Ngôi sao nhạc pop Canada sau đó đã hủy các show diễn còn lại ở châu Á trong tour diễn vòng quanh thế giới của anh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế.
Trung Quốc tháng tới ban hành sách giáo khoa mới cho học sinh tiểu học và trung học nhằm giáo dục chủ quyền quốc gia. Bộ sách giáo khoa mới bao gồm 3 môn như tiếng Hoa, lịch sử, giáo dục đạo đức và luật pháp. Bộ sách bao gồm thông tin về các đảo tại Biển Đông mà chính phủ Trung Quốc nhận chủ quyền. Bắt đầu ngày 1 tháng 9, sách giáo khoa mới sẽ được giảng dạy tại các trường Trung Quốc. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, sách sẽ có các bài học về những anh hùng trong cuộc cách mạng và những truyền thống và đề cập tới ý chí của nhân dân muốn bảo vệ lãnh thổ. Sách giáo khoa cũng trình bày những sự kiện và tài liệu chứng tỏ Trung Quốc có chủ quyền đối với Tây Tạng, Đài Loan và các đảo ở Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc nói sách giáo khoa mới giúp gia tăng nhận thức của quốc tế cũng như mở rộng tầm nhìn cởi mở ra thế giới, giúp học sinh thấm nhuần những thành tựu của nhân loại. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ tại Biển Đông, tuy nhiên Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên một phần biển này. Biển Đông là khu vực có tiềm năng giàu có về năng lượng. Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo tại khu vực tranh chấp, trong đó có cả một căn cứ quân sự. Căn cứ đặt trên quần đảo Trường Sa có 24 nhà chứa máy bay chiến đấu, đường băng, kho chứa nước và xăng dầu, một cảng lớn, trang thiết bị thông tin, các vị trí vũ khí cố định và một doanh trại. Vào tháng 1 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố chớ để Trung Quốc tiếp cận các đảo xây dựng trong vùng. Ông Tillerson cũng so sánh những hành động của Trung Quốc như hành động của Nga sáp nhập Crimea. Phát biểu của ông Tillerson khiến truyền thông nhà nước Trung Quốc vào thời điểm đó nói rằng Hoa Kỳ sẽ cần phải phát động chiến tranh để ngăn Trung Quốc tiếp cận những đảo này. Ngoài ra, theo Hoàn Cầu Thời báo, sách giáo khoa mới chú trọng nhiều hơn đến cuộc cách mạng đỏ Trung Quốc và đưa ra nhiều chi tiết về chiến tranh chống Nhật. Trước đây, chiến tranh Trung-Nhật bắt đầu bằng biến cố ngày 7 tháng 7 năm 1937 khi binh sĩ Nhật Bản tấn công cầu Lư Câu, một điểm tiếp cận Bắc Kinh quan trọng. Sách giáo khoa mới nhấn mạnh đến sự kiện ngày 18 tháng 9 năm 1931 khi binh sĩ Nhật Bản cho nổ mình đường ray xe lửa tại Thẩm Dương, thuộc tỉnh Liêu Ninh, vùng Đông Bắc Trung Quốc, như một tiền đề cho cuộc xâm lăng và những sự kiện tiếp theo, nên được xem như là một phần lịch sử của cuộc xung đột, Nhân dân Nhật Báo cho biết. Bộ Giáo dục Trung Quốc thay câu 8 năm kháng chiến bằng 14 năm kháng chiến trong sách giáo khoa mới. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 31 tháng 8 cho biết sẽ tăng cường tuần tra dọc theo đoạn biên giới có tranh chấp với Ấn Độ, nhưng cũng sẽ điều chỉnh các đợt triển khai quân sau khi hai nước chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài hơn 2 tháng. Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đối đầu nhau tại cao nguyên Doklam gần biên giới giữa Ấn Độ, Bhutan, đồng minh của Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là cuộc đối đầu nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, theo Reuters. Vụ rắc rối này bắt đầu vào tháng 6 khi Ấn Độ đưa quân tới ngăn Trung Quốc xây một con đường tại khu vực Doklam, vùng lãnh thổ xa xôi và không có người ở mà cả Trung Quốc lẫn Bhutan đều tuyên bố chủ quyền. Ấn Độ nói họ đưa binh lính đến vì hoạt động quân sự của Trung Quốc ở đó là một mối đe dọa đối với an ninh của khu vực Đông Bắc Ấn Độ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường nói tại một cuộc họp báo hàng tháng, quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của mình, tăng cường tuần tra và các doanh trại ở khu vực Doklam và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Ông cho biết thêm rằng trong bối cảnh đó, thay đổi tình hình tại thực địa, lực lượng biên phòng Trung Quốc sẽ thực hiện những điều chỉnh về việc triển khai, nhưng ông không nói cụ thể hơn. Cả hai quốc gia đều đã không đưa ra những chi tiết rõ ràng về việc họ rút khỏi cuộc đối đầu ở khu vực vốn đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn giữa hai cường quốc ở châu Á. Hai nước này từng có chiến tranh biên giới ngắn vào năm 1962. Cuộc đối đầu kết thúc ngay trước hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần tại Trung Quốc của các nước BRICS, nhóm này gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đi dự hội nghị. Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc bổ nhiệm tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm đại sứ Australia, theo tờ Washington Post. Động thái này sẽ trấn an một đồng minh chủ chốt và củng cố đội ngũ chuyên trách các vấn đề châu Á trong chính quyền của Tổng thống Trump. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, hiện làm việc năm cuối nhiệm kỳ 3 năm, theo Japan Times. Dự kiến ông sẽ nghỉ hưu vào đầu năm tới, nhưng ông có thể đến Canberra nếu chính quyền ông Trump bổ nhiệm ông làm đại sứ ở đó. Tuy nhiên, chưa có quyết định nào được đưa ra. Các quan chức Mỹ nói chính phủ Australia đang ngày càng lo ngại về việc Tổng thống Trump chưa bổ nhiệm một đại sứ ở đó sau hơn 7 tháng nắm quyền. Bình luận về việc chọn ông Harris làm đại sứ Australia, ông Andrew Shearer, cố vấn cao cấp về châu Á-Thái Bình Dương tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói Australia đang vật lộn với một số vấn đề liên quan đến sự trỗi dậy của Trung Quốc và đang ngóng trông sự trấn an của Mỹ trong bối cảnh như vậy. Ông Harris biết Australia, ông biết khu vực của chúng ta, ông biết các vấn đề mà chúng ta phải đối phó. Đó chắc chắn là một lợi thế. Được biết đến là người có quan điểm cứng rắn trong đối phó với Trung Quốc, việc bổ nhiệm ông Harris được cựu chiến lược gia trưởng của Tòa Bạch Ốc Stephen Bannon thúc đẩy mạnh mẽ. Các quan chức cho hay cũng đã có thảo luận về việc trao cho ông Harris những vai trò trọng trách trong chính quyền. Lâu nay ông Harris là người ủng hộ mạnh mẽ việc tăng các hoạt động của Mỹ nhằm đáp trả sự hung hăng của Trung Quốc trên biển, trong đó có việc quân sự hóa các thực thể được bồi đắp ở Biển Đông. Ông đã đưa ra khái niệm vạn lý trường thành bằng cát để minh họa về chiến lược bồi đắp các thực thể của Trung Quốc. Theo các quan chức, người có thể thay thế ông Harris đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương là Đô đốc Scott Swift, hiện chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Ông Swift cũng được biết đến là người ủng hộ việc đáp trả mạnh mẽ sự hung hăng của Trung Quốc. Chức đại sứ Mỹ Australia là một trong nhiều vị trí quan trọng liên quan đến châu Á chưa chọn được người. Ông Trump cũng chưa bổ nhiệm đại sứ ở Hàn Quốc, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương, trợ lý Ngoại trưởng chuyên trách Đông Á-Thái Bình Dương và một số vị trí khác.
Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ở Washington DC. Chương trình nhằm mang đến những thông tin cập nhật về du học Mỹ, giải đáp tất cả những thắc mắc về nền giáo dục Hoa Kỳ cũng như tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn trực tiếp trên livestream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt liên quan tới du học Mỹ và giáo dục Hoa Kỳ. Chương trình với sự hỗ trợ thường xuyên của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình hôm nay.
Cảm ơn Trà My.
Dạ vâng, ngày hôm nay Trà My hân hạnh có một vị khách rất là đặc biệt mà qua sự giới thiệu của giáo sư Charles Cường Nguyễn chúng tôi có được một vị khách trẻ, Nguyễn Trần Trí. Yeah. Em là một du học sinh từ Việt Nam sang đây và đang theo học chương trình 2+2 và đang ở bậc tiến sĩ của trường Công giáo Hoa Kỳ nơi giáo sư đang giảng dạy. Cảm ơn Trí rất là nhiều đã tới với chương trình.
Dạ.
Cái mục đích mà chị mời Trí tới đây ngày hôm nay đó là không phải là chỉ là giới thiệu về cái những cái khó khăn hay là những cái gọi là những cái kinh nghiệm mà em trải qua, mà để cho quý vị và các bạn, nhất là các bạn trẻ ở Việt Nam đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, họ có thắc mắc gì với những người bạn mà đang đồng trang lứa với mình, đang ở môi trường học tập ở đây, họ muốn hỏi cái gì, họ có thể hỏi ngay lúc này. Các bạn và quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình có thể đặt câu hỏi ngay với em Trí, tại vì ngày hôm nay chương trình sẽ nói về những khó khăn, đặc biệt là những khó khăn khi du học Mỹ với người thật Việt thật, là em Trí là một học sinh rất là giỏi, xuất sắc từ Việt Nam. Em học cái chương trình 2+2 thì trước tiên chị cũng xin mời em giới thiệu một chút xíu về quá trình học tập của em đưa tới cái chương trình mà em hiện đang học ở đây.
Dạ, em thì tiểu học 2 năm đầu tại trường Đọc Bách Khoa Đà Nẵng.
Vâng.
Và nhờ vào thầy Cường thì có được học bổng sang đây học tiếp 2 năm tiếp theo và hoàn thành cái bậc giáo dục đại học tại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Sau đó thì em học thêm một kỳ nữa để lấy thạc sĩ và tiếp tục là làm nghiên cứu với thầy Cường về điện tử.
Cái ngành học của em, chị hỏi kỹ một chút xíu, em học ngành điện tử mà
chuyên về robotics.
Lắp ráp người máy.
Dạ, đúng rồi.
Đang chuẩn bị tốt nghiệp tiến sĩ hả em?
Dạ, thì còn khoảng 2 năm nữa chị ạ.
Dạ vâng. Giáo sư Cường là người hướng dẫn cho Trí phải không ạ?
Vâng, tôi là giáo sư về.
Dạ. Hồi nãy Trí có nói là qua đây nhờ một cái chương trình học bổng, giáo sư có thể giới thiệu vì sao em có được cái học bổng đó?
Vâng, thì chúng tôi có những chương trình cộng tác với Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cũng như những trường đại học khác như Đại học Bách Khoa Sài Gòn hay là Đại học Kinh Quốc tế ở Sài Gòn. Yeah. Thì qua chương trình này các em xuất sắc được tuyển chọn qua đi học, và trong 2 năm đầu thì các em học ở một trường ở Việt Nam. Và chúng tôi công nhận 200 đầu và đưa các em qua transfer qua trường học 2 năm cuối cùng. Và sau khi 2 năm cuối cùng ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ trong trường kỹ sư thì các em sẽ được một cái bằng cử nhân. Và trong thời gian đó thường thường các em học chương trình nó gọi là gấp rút là Accelerated Program. Thì trong 2 năm cuối cùng thì các em có thể lấy thêm một bằng thạc sĩ nữa.
Vâng.
Và có thể trung bình từ 2 năm cho đến 2 năm rưỡi sau khi từ Việt Nam cho đến Hoa Kỳ các em có cái chương trình để mà học được 2 bằng. Chúng tôi có học bổng cho đến 50% bớt cho các em để các em có thể được đi du học.
Giáo sư nói là vì em xuất sắc, những cái em học sinh xuất sắc thì được học bổng 50% trong cái chương trình đó. Thì xuất sắc đây là mình dựa trên cái học lực như thế nào, thang điểm như thế nào?
Từ thang điểm trung bình, và chúng tôi lấy là the top 5%, là trên 5% của cái lớp đó. Thì trong một chương trình khoảng 40-50 người thì chỉ có được tối đa là 2-3 người đi mà thôi. Hàng năm chúng tôi tuyển chọn như vậy.
2-3 em học sinh xuất sắc nhất trong cái chương trình đào tạo 2+2
vâng.
sẽ được nhận học bổng, cơ hội nhận học bổng 50%.
Nếu mà các em không có đạt được cái tiêu chuẩn để được học bổng thì các em có thể phải trả một phần nào hay hoàn toàn hay là chỉ có 25% thôi chẳng hạn.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì sau khi các em được cái học bổng 2 năm cuối của chương trình 4 năm đại học đó, em lên thạc sĩ thì em có tiếp tục nhận được học bổng không?
Thường thường thì chúng tôi cho các em được cái quyền lợi cũng được 50% nếu các em
tiếp tục xuất sắc. Vâng.
Và sau đó thì các em có những cái chương trình có thể là đi vào chương trình tiến sĩ nếu các em có thể vào được, giống như Trí đây là được một cái chương trình tiến sĩ về học bổng gọi là New Millennium, thì không những là được lương mà lại đi học và không có trả một đồng nào hết.
Ở cái bậc tiến sĩ hiện giờ là Trí không cần phải trả học phí.
Vâng.
Dạ, mà được lương đó là vì em có phụ trong một cái chương trình nghiên cứu.
Vâng, có thể là làm trong chương trình mà chúng tôi hướng dẫn cho các em. Theo trong chương trình tới thì Trí sẽ làm về cái chương trình robot, về chương trình người máy đó. Thì trong khoảng 2 năm tới thì Trí phải lo để mà đề nghị một cái đề tài nào và được chấp nhận ở trường, thì sau đó là phải viết cái đề tài đó.
Cái học bổng mà tiến sĩ đó là 2 năm thưa giáo sư?
Không, cho đến khi nào các em xong.
Không có giới hạn một
không
năm hay 2 năm.
Nếu mà trong thời gian đó nếu mà cái sức độ mà học mà xuống thì nó bị cắt đi. Nhưng mà ít khi lắm, thường thường đến chương trình tiến sĩ thì các sinh viên họ học rất là chăm chỉ và không bao giờ mất cái học bổng đó.
Trong ý đoán là miễn là em vẫn tiếp tục giữ điểm A thì em vẫn được học bổng toàn phần. Cho tới khi
tối thiểu là phải 3.4 thì mới được tiếp tục.
Cho tới khi tốt nghiệp ra cái bằng tiến sĩ về robotics. Ngành người máy. Cảm ơn Trí rất là nhiều. Trầm My hỏi thăm giáo sư đó là để biết được những cái bước mà các bạn học sinh có học lực xuất sắc từ Việt Nam có thể trải qua và có được những cái cơ hội như Trí.
Yeah.
Vâng, em cũng là một trong những người may mắn phải không? Tại vì đến với cái chương trình này một cách là gọi là đi từng bước rất là suôn sẻ. Nhưng mà không phải là ai qua đây học cũng suôn sẻ phải không?
Dạ đúng
rồi. Ở Việt Nam các bạn trẻ muốn đi du học Mỹ đó, các bạn có rất là nhiều lo lắng. Chuyện tiền bạc là một chuyện rồi, nhưng mà cái chuyện là cái tinh thần mình chuẩn bị như thế nào, rồi cái tâm trí rồi mình nên đối phó ứng phó như thế nào với những cái khó khăn, những cái thử thách trước mắt. Thì em ở đây cũng đã từng là 4 năm rồi phải không?
Dạ đúng rồi.
Trong suốt những cái 4 năm học vừa qua đó, em từ Việt Nam qua đây thì em có thấy những cái khó khăn nào lớn nhất không? Đối với một du học sinh.
Dạ có lẽ là khó khăn lớn nhất mà đa phần các bạn học sinh phải thường mắc phải đó là cái rào cản về mặt ngôn ngữ. Thì là đa phần các sinh viên Việt Nam qua đây thì thường là sống tập trung với nhau thành từng nhóm. Thì là cái việc đó thì nó sẽ làm giới hạn cái khả năng về phát triển tiếng Anh của mình. Thì theo em nghĩ thì là khi mình qua đây thì mình nên mở rộng các mối quan hệ, tiếp xúc được với nhiều bạn nước ngoài. Thì là khả năng tiếng Anh của mình thì sẽ tốt hơn. Và cũng là trau dồi được nhiều nền văn hóa trên thế giới. Nhờ vào những người bạn đó của mình.
Cái rào cản ngôn ngữ là cái rào cản đầu tiên rồi. Ai qua cũng gặp phải hết đó.
Đúng rồi.
Chương trình ngày hôm nay mình nói sâu, nói chi tiết về những cái khó khăn, những cái thử thách mà du học sinh Việt Nam qua Mỹ bước đầu cũng như trong suốt cái chặng đường học tập ở đây có thể gặp phải, thì nhờ một nhân vật người thật việc thật ở đây có thể chia sẻ những khó khăn thử thách đó. Bây giờ nói qua cái chuyện ngôn ngữ là bước đầu tiên. Trong cái chuyện học tập đi, chị hỏi thăm về cái cách học tập, cách giảng dạy, cái nền giáo dục ở đây có làm cho em cảm thấy có những cái khó khăn mà mình phải phấn đấu gấp 5, gấp 10 lần người bản xứ mới vượt qua được không?
Dạ đúng ạ. Thì như em nói là đầu tiên là khó khăn về mặt ngôn ngữ, tức là mình phải dùng tất cả là bằng tiếng Anh. Cái thứ hai là môi trường làm việc ở đây là mọi người rất là nghiêm túc. Và là nó đòi hỏi một cái tính tự giác rất cao chứ không phải là như Việt Nam. Rồi nhưng mà bù lại thì lĩnh vực em đang học đó, là về kỹ thuật, thì là việc học tập ở đây á là giúp cho em được tiếp cận với lại nhiều các trang thiết bị mới.
Cái mà khác biệt mà em nhận thấy đó là cái cơ hội mà mình tiếp cận với những cái công nghệ kỹ thuật mới và gọi là hands-on experience là mình trực tiếp thực hành chứ không phải qua lý thuyết.
Như ở Việt Nam thì một máy á thì có thể là 5 tới 7 bạn cùng dùng, nhưng khi qua đây thì là một máy là một người dùng. Nên là mình có nhiều cơ hội để mình trải nghiệm và tiếp cận hơn.
Em nói là em phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần. Cái đó là em nỗ lực để mà em đọc thêm, nghiên cứu thêm.
Tức là những người bạn Mỹ thì khi họ đọc thì là họ sẽ mất ít thời gian để hiểu hơn mình. Nhưng mà nếu như mà mình cứ cố gắng trau dồi đọc thật nhiều thì là điều kiện thì là nó sẽ cải thiện được, thì mình sẽ tiếp thu nhanh hơn.
Thưa giáo sư, đối với những du học sinh mà ở nước ngoài qua đó, cái bỡ ngỡ, cái khó khăn của họ thì rất là nhiều so với dân bản xứ ở đây. Thì không biết là chương trình dạy ở đây có những cái gọi là một cái chương trình hay là những cái giờ nào đặc biệt để dành cố vấn riêng hay là giúp đỡ riêng, hỗ trợ riêng đối với những du học sinh gặp khó khăn trong cái thời gian họ ở đây
không? Đầu tiên là cái vấn đề anh văn là rất là khó khăn, thì chúng tôi có những cái chương trình nếu mà các em không có thi đậu đủ điểm TOEFL hay là IELTS thì các bạn qua theo cái tư cách là đi học tiếng Anh, Intensive English Program, thì thường thường các em học 6 tháng cho đến 1 năm và đậu xong cái đó rồi thì cái tương đương giống như cái điểm TOEFL vào đi thẳng vào trường chương trình kỹ thuật. Ngoài ra thì tại vì ở trường Đại học Công giáo có một hội sinh viên Việt Nam rất là lớn. Tổng cộng chúng tôi có khoảng gần đến 40 sinh viên Việt Nam từ Việt Nam qua. Thì các em có cái hội đó và thỉnh thoảng các em họp chung với nhau để mà giúp đỡ với nhau, chia sẻ những cái kinh nghiệm, những người đi trước. Và khi các em đi qua đây thì được hướng dẫn về vấn đề ăn ở, kiến trúc xá ở đây rất là đắt. Thì các em thường thường là ở ngoài, xa trường hơn một chút, nhưng mà đi xe điện xuống trường thì nó rẻ hơn.
Nhưng mà trường cũng có hỗ trợ thông tin các thứ để cho các em
tìm kiếm. Trường thì cái vấn đề hỗ trợ rất là khó khăn, tại vì trường có đến 8.000 sinh viên thì không có lo cho hết được. Ngoài ra thì chúng tôi nhờ cái hội sinh viên Việt Nam là Vietnamese Student Association, thì cái hội này thỉnh thoảng họp và họp hàng ngày, họp hàng tuần để mà giúp đỡ các em tiến bộ vào về cái vấn đề học hành Thì nhờ đó thì các em qua đây có thành công rất là nhiều.
Yeah.
Qua sự những hướng dẫn và học những bài học rất là quý giá có những người đi trước, những như Trí.
Yeah. Tuy nhiên, thí dụ như những giáo sư như giáo sư hướng dẫn em đây,
vâng,
hoặc là những giáo sư dạy từng cái môn chuyên ngành của các em đó,
vâng,
đối với những du học sinh nước ngoài họ qua họ khó khăn, mình có dành giờ riêng hay là đặc biệt riêng để mà tư vấn thêm hay không?
Không có. Tại vì nguyên tắc bên này thì mình đối xử tất cả sinh viên ngoại quốc hay là quốc nội thì giống nhau hết. Mà nếu sinh viên nào có nhu cầu thì có thể khi nào cũng có
làm hẹn.
Cái hẹn để gặp giáo sư.
Vâng.
Không phải tại vì là mình người Việt Nam qua là được người ta chú trọng hơn. Tại vì nếu mà cần sự giúp đỡ thì mình phải lên tiếng để mà được giúp đỡ.
Luôn luôn có cơ hội để mà những giáo sư đây sẵn sàng giúp đỡ. Thì lúc đầu em mới qua đó mà em khó khăn không có hiểu được cái bài này, không có hiểu là cái cách thức thầy giảng trên bài trên trường thì nhiều khi 90 phút cũng không có đủ, 60 phút cũng chưa đủ. Thì em làm sao đây có thể?
Thì là các giáo sư tại trường đọc công giáo là họ rất là nice.
Nhiệt tình.
Dạ, nhiệt tình đó, thì là mình có thể đến và họ sẽ dành thời gian giải đáp cho mình rất là tỉ mỉ.
Có học nhóm không em hả?
Dạ, có rất nhiều.
Mình học nhóm đó là mình tự thành lập ra giữa nhóm du học sinh với nhau hay là nhóm chung trong một lớp?
Thì là trung bình trong một lớp đó, thì là các giáo sư sẽ là chia nhóm ngay từ đầu. Thì mình sẽ có cơ hội làm việc. Họ sẽ chia đều là nhóm này là bao nhiêu Việt Nam, bao nhiêu Mỹ, để cho mình vừa có khả năng cải thiện tiếng Anh cũng như là học tập được cái khả năng làm việc nhóm của các bạn học sinh tại Mỹ.
Ở Đại học Việt Nam chị cũng biết là cũng có cái mô hình học tập theo nhóm.
Dạ.
Thì cái cách làm việc, cái cách thức làm việc và cái hiệu quả khác nhau như thế nào khi em qua đây?
Dạ.
Em học nhóm ở đây.
Các bạn học sinh tại Mỹ thì làm việc chuyên nghiệp hơn các Việt Nam rất nhiều. Ở Việt Nam thì em thấy là thường thì chờ đến những cái giờ phút cuối cùng thì mình mới làm. Còn ở đây thì là các bạn chia cái khối lượng công việc rất là đều đặn, làm trong vòng xuyên suốt cả một kỳ. Là rất là chuyên nghiệp.
Ở Việt Nam mình thấy học đó thì cũng học thuộc lòng với lại ghi nhớ rất là nhiều.
Dạ đúng.
Còn cái phương pháp học ở đây em thấy có gì khác biệt không?
Phương pháp học ở đây thì cái mảng mà em đang học là về kỹ thuật. Thì mình vừa học xong thì mình sẽ được thực hành ngay lập tức. Là điều đó giúp mình sẽ nhớ và hiểu hơn về những cái vấn đề mình học.
Rồi ngoài cái chuyện là học tập đó, về sinh hoạt, về văn hóa này kia thì đây có những người bạn đang theo dõi em là những người đang rất là quan tâm tới du học Mỹ. Họ muốn biết một người đi trước gặp những cái khó khăn nào, có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với hội nhập, với cuộc sống, văn hóa.
Thì chấp nhận đi du học thì mình phải chấp nhận một cuộc sống xa nhà, xa gia đình. Thì theo em nghĩ các bạn nên chuẩn bị thật tốt về mặt tâm lý. Bởi vì khi qua đây thì tất cả các việc là mình đều phải đương đầu và giải quyết một mình. Thì em nghĩ các bạn nên liên hệ với hội sinh viên Việt Nam tại cái trường mà mình đã chọn để được hướng dẫn cũng như là trợ giúp từ các bạn đó.
Em có giao lưu nhiều với bạn bè bản xứ ở đây không?
Dạ cũng nhiều ạ.
Đó cũng giúp một phần nào trong cái cái chuyện hội nhập văn hóa. Có một cái khó khăn nào hoặc là một cái cú sốc nào mà em phải trải qua khi em lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến du học Mỹ không?
Dạ, là có rất nhiều. Vì khi ở nhà thì lúc nào cũng có ba mẹ hay là người thân giúp đỡ. Nhưng qua đây thì tất cả mình đều phải đi làm mình. Như vừa xuống sân bay thì phải đi ra làm tài khoản ngân hàng. Rồi khi mà ở Việt Nam thì là phương tiện di chuyển thì là mình rất là chủ động. Nhưng qua đây thì mình không có xe. Nhưng mà rất may mắn là ở DC thì chúng ta có một hệ thống metro rất là tốt. Nên nếu các bạn mà làm quen tới việc đó thì nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều.
Cái bí quyết của em để được cái học bổng thạc sĩ rồi học bổng tiến sĩ như bây giờ đó, thì nếu mà có người thắc mắc học cái ngành điện tử rồi là chế tạo người máy nó khó khăn lắm, bí quyết để mà mình có được học bổng như thế nào?
Khi mà mình học thạc sĩ thì mình để có được học bổng học thạc sĩ thì mình nên cố gắng để có được điểm tổng kết thật là cao lúc mà mình học đại học. Còn nếu như mà học tiến sĩ thì mình phải có một cái sự đam mê, hứng thú cũng như là tò mò về cái mảng mình đang học.
Nghiên cứu rất là nhiều.
Đọc rất nhiều.
Những cái đó ở Việt Nam thì em có thấy có được những cái kinh nghiệm đó để em trải qua không?
Em chỉ học ở Việt Nam là có 2 năm. Nhưng mà những cái mà em trải nghiệm ở đây thì em chưa trải nghiệm ở Việt Nam nhiều.
Nếu nói là những cái trải nghiệm thú vị nhất ở môi trường học tập Mỹ thì em sẽ chia sẻ điều gì?
Em có lẽ là ấn tượng nhất ở cái Mỹ có lẽ là cái tính tự giác của sinh viên rất là cao. Như ở trường em thì những cái kỳ thi cuối kỳ thì là các giáo sư họ không cần giám sát lớp, mà các bạn sinh viên là không bao giờ trao đổi hay là gian lận gì hết. Dạ, cái đó là em cực kỳ ấn tượng, tức là làm bài xong là nộp bài đi về chứ không có trao đổi, mà giáo sư cũng không cần phải giám sát nhiều. Là cái tính tự tính tự giác của người ta rất là cao ở cái điểm đó.
Cái khối lượng mà mình mà phải học trong một cái kỳ, ví dụ như học kỳ 1, học kỳ đầu tiên, một năm em có 3 học kỳ đúng không?
Dạ, 2 ạ.
2 học kỳ. Dạ. Cái khối lượng bài vở rồi cái khối lượng kiến thức, cái đòi hỏi để mình phải bỏ nỗ lực, bỏ thời gian, bỏ công sức để học tập so với Việt Nam đó, cứ vừa phải không hay là nó cũng hơi khó?
Dạ, theo em nghĩ thì nó cũng vừa phải so với lại ở Việt Nam. Dạ.
Một học kỳ vậy em học mấy lớp và bao nhiêu cua, bao nhiêu?
Dạ, trung bình thì một học kỳ lúc em còn học dưới đại học là một học kỳ học từ 5 tới 6 lớp.
Còn ở Mỹ này?
Dạ không, tức là ở Mỹ là 5 tới 6 lớp.
Uh-huh.
Còn ở Việt Nam thì chỉ từ 2 tới 3 lớp. Dạ.
Rồi cái số tín chỉ các thứ thì nó cũng tương đương chứ hả?
Dạ không, là em học ở đây là nhiều hơn. Để sau này là em có thể transfer các lớp lên để tốt nghiệp thạc sĩ chỉ trong vòng một kỳ. Như thầy Cường nói là có chương trình accelerated, tức là
nhanh hơn.
Dạ.
Tại sao em phải đi vào cái chương trình mà nó nhanh hơn như vậy?
Dạ, để tiết kiệm tiền cho gia đình phần.
Tức là các bạn đi du học có cơ hội nhé. Một là các bạn cứ học bình thường, theo cái nhịp độ bình thường. Nếu không, nếu mà các bạn có khả năng đó, các bạn có thể đẩy nhanh cái quá trình học tập của mình, tức là mình học rút, học nhanh, học rút hơn, tức là lấy nhiều lớp hơn trong một học kỳ.
Tùy theo cái trường đại học đó nó họ cho phép.
Yeah.
Không phải là trường đại học nào cũng có những chương trình này.
Nhưng mà cho phép tối đa mình có thể đẩy nhanh đó, tối đa như thế nào?
Tối đa là có thể đến 18, tín chỉ là 6 lớp. Nhưng mà nếu cao hơn đó thì người hiệu trưởng họ phải đồng ý, phải chấp nhận.
6 lớp một học kỳ.
6 lớp một học kỳ.
Trung bình là
18 tín chỉ.
Còn trung bình thì là bao nhiêu cho giáo sư?
Trung bình thì coi như là 5 đến là 15 cho đến 18. Vâng. Nhưng mà các em muốn học nhiều hơn, giống như những sinh viên Việt Nam, họ muốn tiết kiệm tiền cho bố mẹ gửi qua đây thì có người học đến 10 cua đó, 10 lớp đó, có nghĩa là 30 tín chỉ.
Trung bình là 5 lớp.
Trung bình là 5 lớp, nhưng mà có thể học đến nhiều hơn.
Vâng.
Với điều kiện là học sinh phải xuất sắc thì được người hiệu trưởng, trong trường hợp này là tôi là phải chấp nhận, phải đồng ý, coi như là mình approve đó.
Trà My hiểu cái này, xin hỏi giáo sư một chút xíu. Tức là trung bình một học kỳ là 5 lớp.
5 lớp.
Nếu mà các em học gấp đôi, một học kỳ 10 lớp, như vậy là các em tiết kiệm được 1 năm học phí, phải
không? Rút ngắn được, bởi thế rút ngắn được 50% đó. Có nghĩa rằng là các em học gấp đôi thì cái thời gian nó cắt ngắn thêm được một nửa.
Nhưng mà tuy nhiên là thí dụ 10 lớp thì cũng phải đóng học phí 10 lớp.
Không, 10 lớp thì cũng vẫn đóng học phí như vậy thôi. Nghĩa là ở bên này người ta trả theo học phí, có nghĩa là full time. Thì các em muốn lấy bao nhiêu lớp cũng được. Bởi thế những người sinh viên Việt Nam họ muốn
tranh thủ
cái đó. Để bởi thế có nhiều sinh viên học trong 2 năm cuối cùng mà lấy được 2 bằng.
Wow.
Một bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ.
Nhưng mà tuy nhiên muốn được đi qua những cái giai đoạn đó thì phải có những cái bài thi.
Bài thi, vâng. Và phải, cái thứ nhất là phải xuất sắc. Chứ còn nếu mà học mà không có điểm A hay là điểm B thì không có được vào chương trình đó.
Từ đầu tới giờ em qua đây thì chắc chắn là học lực này kia, thành tích cũng tốt hết. Các bài thi đều trải qua một cách trót lọt suôn sẻ. Có kinh nghiệm nào mà em thấy là có bài thi nào khó khăn mà mình không đạt được, hay là nếu mà gặp một cái bài khó không đạt được đủ điểm thì phải làm sao để khắc phục?
Dạ thì em có một, thì là trường của em là trường học công giáo Hoa Kỳ. Thì nó cũng bắt buộc mình học các môn về tiếng Chúa giáo. Thì là khó khăn là với về mảng đó. Nhưng mà khi mà mình được một cái điểm không có cao thì mình vẫn còn cơ hội làm lại. Ví dụ như là giữa kỳ không cao thì mình nên cố gắng ở cái kỳ thi cuối kỳ.
Nhưng mà cuối kỳ đó bắt buộc là phải cao.
Dạ phải cao.
Nếu không cao là phải học lại cái lớp.
Dạ học lại cái lớp đó.
Cái bài học mà em nói đó là nó hơi chuyên về tôn giáo một chút xíu. Tức là mình có những môn học bắt buộc và những môn học tự chọn hay giáo sư?
Vâng, tại vì cái sứ mệnh của trường đại học công giáo là về Thiên Chúa giáo. Các em không phải là theo đạo mới học được, nhưng mà các em phải học một vài cua trước khi ra trường.
Còn đối với những cái trường học khác không có theo tôn giáo chẳng hạn thì có những cái môn khác tự chọn.
Và không nghĩa rằng là chỉ học Thiên Chúa giáo, những cua nào về tôn giáo là được rồi. Chứ không phải là phải học Thiên Chúa giáo. Tôn giáo có nghĩa là
tôn giáo.
Khoa học tự nhiên, nhưng mà cũng kèm đó là những cái môn khoa học.
Các sinh viên có thể là họ ở Muslim thì họ lấy những cái cua về Muslim cũng được, và với cái cua đó gọi là
tôn giáo là được rồi.
Dạ, vâng. À, đó là những cái trường hợp xuất sắc này kia, nhưng mà giáo sư qua cái thời gian mà nhận rất là nhiều du học sinh nước ngoài đó,
vâng,
đặc biệt là du học sinh Việt Nam đó,
vâng,
có những trường hợp nào mà không được may mắn, không được thành công,
vâng,
vâng, và cái cách mà mình dìu dắt các em hoặc là các em vượt khó khắc phục như thế nào?
Chúng tôi rất là may mắn là từ trước đến giờ trong 8 năm vừa rồi đưa sinh viên qua đây thì chưa có sinh viên nào mà bỏ cuộc nửa chừng.
Giữa chừng, dạ.
Vâng. Thì ngoài ra là một số sinh viên họ đầu tiên không đủ cái điểm để được học bổng thì chúng tôi cho qua học tạm với 100% là phải trả tiền, nhưng mà sau 6 tháng hay là 1 năm nếu các em chứng minh được là học khá thì chúng tôi cho học bổng. Nhưng mà ngoài ra thì theo tôi biết thì không có một sinh viên nào họ bỏ cuộc nửa chừng mà về nước hết.
Vâng.
Một số thì quyết định sau cử nhân hay là thạc sĩ ra trường đi ra ngoài đi làm, còn một số thì học tiến sĩ, chứ chưa có sinh viên nào bỏ cuộc hết.
Dạ, nhưng mà có trường hợp nào cá biệt là khó khăn mình phải hỗ trợ thêm hay là như thế nào?
Có nhiều sinh viên họ qua đây đi học rồi xong rồi tự nhiên bố mẹ không có đủ tiền gửi nữa, thì chúng tôi sẽ giúp đủ mọi cách để cho các em đi làm ở trong trường và giúp đỡ ở ngoài như thế nào để các em qua khỏi cái thời gian khó khăn đó. Thì chỉ đó mà tôi chỉ nhớ là chỉ có một cái trường hợp thôi.
Dạ. Vâng. À, may mắn như là em Trí đây là không có cần phải lo tới cái vấn đề học vấn học phí nữa rồi, phải không? Dạ. Hiện bây giờ em phụ nghiên cứu với giáo sư.
Dạ.
Và cái tiền mà gọi là lương đó đó,
dạ,
lương nghiên cứu đó đó, thì nó đủ cho em, giúp cho em trong những cái mảng nào trong cái quá trình học tập ở đây?
Dạ, thì nó, cái tiền lương đó thì nó giúp em trang trải được cũng là gần như là toàn bộ cái việc mình sống ở đây.
Ồ, sinh hoạt phí.
Dạ, dạ, dạ.
Bút mực giấy sách vở này kia.
Dạ, dạ.
Có cần phải nhờ thêm gia đình?
Dạ không, dạ.
Ừ. Chị thắc mắc chút xíu, tò mò chút xíu.
Dạ.
Cái lương đó là theo giờ hay theo?
Dạ, cái lương đó là theo... theo kỳ, theo từng cái semester.
Mỗi năm thì nói rõ ràng ra là mỗi năm các em được
năm
từ 18.000 đô la.
Yeah, 18.000 đô la một năm học.
Yeah.
Và như vậy là đủ cái trang trải tiền học phí, sinh hoạt phí, ăn ở.
Dạ. Dạ,
cả
đúng.
Luôn,
Wow,
cả luôn tiền phòng, tiền trọ.
Yeah.
Em ở trọ trong ký túc xá hay
không? Dạ không, em ở ngoài.
Chi phí các thứ như thế nào em có thể?
Dạ thì là như em là có xe. Thì mình cũng phải tính tới bảo hiểm xe, rồi tiền nhà.
Trung bình một tháng bao nhiêu ha?
Trung bình mỗi tháng thì khoảng 1.000 vậy.
1.000 tiền nhà?
Dạ, dạ không, tiền nhà thì là em là 400. Dạ, còn tính luôn tiền bảo hiểm xe, xăng hay là thức ăn thì là 1.000.
1.000 một tháng là có thể sinh hoạt được.
Dạ, dạ, là nếu như mình mà nấu ăn thì là sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Và em là chọn cái giải pháp là nấu ăn.
Rồi mình tự đi chợ, mình tự nấu ăn. Thì một tháng trung bình khoảng 1.000 đồng. Ngoài ra thì học phí không lo, tại vì em được học bổng tiến sĩ. Ngành chế tạo người máy. Còn cái những cái chi phí mà sách vở mình có phải mua thêm, như ở Việt Nam mình thấy phải mua sách này sách kia
không? Thì là giờ tất cả các sách vở thì nó đều có trên mạng hết rồi. Nên là mình có thể tải về mình đọc lại.
Cho chị biết một ngày em bỏ bao nhiêu thời gian cho việc học tập ha?
Dạ, một ngày thì em bỏ khoảng 8 tiếng, 8 tới 9 tiếng.
Mấy lớp trên trường là mấy tiếng, rồi tự học là mấy tiếng?
Dạ, là thì trung bình là giờ thì em đã xong cái việc học rồi, chỉ còn làm nghiên cứu với thầy thôi. Dạ.
Bây giờ em chỉ hỏi cái thời gian học đi trước đi,
dạ,
để có những bạn đang thắc mắc đó.
Dạ, thời gian học ở trước đây thì sẽ học từ 9 giờ sáng cho tới khoảng 5 giờ chiều.
Ngày từ 9 sáng tới 5 chiều.
Dạ không, tức là nó sẽ chia đều ra, ví dụ 9 giờ tới 11 giờ. Rồi mình sẽ nghỉ từ 2 giờ tới 3 giờ, 3 giờ tới 5 giờ chẳng hạn.
Một ngày trung bình là mấy lớp em ạ?
Dạ, một ngày thì trung bình lúc mà còn học với đại học thì một ngày trung bình từ 3 tới 4 lớp.
3, 4 lớp, một lớp khoảng 60 phút.
Dạ, dạ, dạ.
Thế còn học riêng ở nhà thì sao?
Dạ, học riêng ở nhà thì tối đó là mình có thể học riêng ở nhà hay là mình có thể dành những cái thời gian nghỉ giữa các lớp để mình có thể học thêm.
Tức là một ngày em mất tổng cộng là từ 9 tới 5 là 8 tiếng trên lớp.
Dạ.
Rồi em tự bỏ thêm thời gian một ngày phải nghiên cứu học tập bao nhiêu thời gian?
Thì về nhà ăn uống xong thì mình cũng bỏ thêm cỡ từ 2 tới 3 tiếng. Dạ, để
việc học. Là nó cũng kín hết rồi.
Dạ, cũng
không
kín.
Như ở Việt Nam phải không? Ở Việt Nam mình học thì sao?
Dạ.
Khác nhiều.
Dạ, khác nhiều. Dạ.
Em so sánh thử thì coi nó khác như thế nào.
Dạ, thì ở Việt Nam thì em học Việt Nam là chỉ có 2 năm thôi. Nhưng mà lúc em ở thì
ngày mình học mấy tiếng?
Một ngày mình học khoảng từ 2 tới 3 tiếng.
Có 2, 3 tiếng.
Dạ, dạ.
Rồi, còn cái tự học?
Dạ, thì mình tự học thêm thì cũng từ 2 đến 3 tiếng như thế. Dạ.
Vì... tại sao vậy? Tại sao cái thời gian học ít vậy?
Dạ, vì ở Việt Nam thì một kỳ thì là các lớp là do chương trình họ cho, chứ không phải là là như ở đây là mình được quyền đăng ký các lớp theo ý của mình. Nên là trung bình một kỳ ở Việt Nam thì chỉ được lấy từ 2 tới 3 lớp. Nên là thời gian học ít hơn. Còn khi sang đây thì mình có thể lấy bao nhiêu lớp cũng được, phụ thuộc vào cái khả năng của mình. Nên là
mình càng chăm á, thì mình càng con đường mình đi nó càng nhanh hơn.
Và càng tiết kiệm được tiền cho gia đình ở nhà.
Nếu như mà có một người bạn ở Việt Nam đang theo dõi chương trình với Nguyễn Trần Trí, là một du học sinh đang học tiến sĩ, được học bổng toàn phần của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, hỏi thăm bây giờ tôi muốn đi sang du học và tôi muốn được học bổng và tôi cũng muốn lên được tới cái học bổng tiến sĩ như bạn đó, bạn có lời khuyên nào cho tôi?
Dạ thì các bạn nên thật sự là nỗ lực trong cái việc học của mình, cũng như là nếu như mà muốn học tiến sĩ thì mình phải xác định được là cái lĩnh vực nào mình thích, mình có thật sự đam mê, hứng thú trong cái mảng đó hay không. Vì là làm tiến sĩ là mình nói là tự làm, tự đọc, tự nghiên cứu rất nhiều.
Về cái ngôn ngữ mà trong cái ngành học nó cũng khó khăn nữa. Thì có cái bí quyết nào để em vượt qua những cái khó khăn ngôn ngữ?
Thì là
trong cái ngành học
thì là mình chỉ có thể là mình dành nhiều thời gian để đọc các bài báo, đọc thật nhiều.
Em có học thêm những cái lớp tiếng Anh thêm không?
Dạ, khi mà em sang đây thì em đã đủ điểm tiếng Anh. Dạ, đủ điểm của trường quy định, nên là em không cần học những lớp tiếng Anh ở đây.
Dạ, chương trình ngày hôm nay có vị khách mời là Nguyễn Trần Trí đến với studio của Đài VOA để mang đến những cái kinh nghiệm đời thật của một du học sinh hiện đang học tập tại Mỹ như thế nào. Một du học sinh đang được học bổng ngành tiến sĩ.
Trí là xuất thân ở Đà Nẵng.
Dạ, vâng. Dạ, quý vị và các bạn có những cái câu hỏi liên quan đến những cái gì khó khăn, những cái gì rất thực tế trong quá trình du học ở Mỹ, xin vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi. Hàng tuần, giáo sư George Cường Nguyễn sẽ trở lại với chương trình để giải đáp tất cả những thắc mắc đó, và chúng tôi sẽ có những cái vị khách mời lâu lâu một lần như thế này để mà đem đến cho quý vị và các bạn những cái thông tin mới nhất, cập nhật nhất. Cảm ơn giáo sư rất nhiều đã trở lại với chương trình. Ngày hôm nay mình không có giờ để trả lời câu hỏi nào hết, nhưng mà hẹn quý vị và các bạn tuần tới. Giờ này 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, thứ hai hàng tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Thân chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bắc Triều Tiên một lần nữa bắn một phi đạn đạn đạo, lần này bay ngang đảo Hokkaido ở miền Bắc của Nhật Bản và rơi xuống biển sau một quãng đường gần 2.700 km. Dù Bắc Triều Tiên đã thực hiện hàng chục vụ thử phi đạn đạn đạo dưới chế độ Kim Jong-un, bắn phi đạn bay ngang qua lục địa Nhật Bản là điều hiếm thấy. Thật vậy, trong số hơn 80 phi đạn mà Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm kể từ khi Kim lên nắm quyền vào cuối năm 2011, ông ta chưa bắn một phi đạn nào trong số này ngang qua Nhật Bản. Vụ thử nghiệm đầy khiêu khích này diễn ra trong khi quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng mạnh mẽ đả kích vụ phóng phi đạn đạn đạo nhắm vào Nhật Bản. Hành động liều lĩnh của Bắc Triều Tiên phóng phi đạn bay qua Nhật Bản là mối đe dọa chưa từng có và hết sức nghiêm trọng, ông nói. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hồi đầu tháng này tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ phòng vệ chính mình và các đồng minh của mình. Ông nói, cần phải lưu ý rằng liên quân đồng minh hiện có những năng lực phòng thủ và tấn công chính xác nhất, được thao dượt bài bản nhất và hùng mạnh nhất trên trái đất. Những hành động của chế độ Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục bị chúng tôi áp đảo hoàn toàn và họ sẽ thất bại trong bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hoặc xung đột nào do họ khởi xướng. Tổng thống Donald Trump khiển trách Bắc Triều Tiên về sự khiêu khích mới nhất của nước này, nói rằng Bắc Triều Tiên đã gửi một thông điệp lớn tiếng và rõ ràng với thế giới rằng chế độ này cho thấy sự khinh thị của mình đối với các nước láng giềng, đối với tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc và đối với các tiêu chuẩn tối thiểu của những hành vi quốc tế chấp nhận được. Tổng thống nói những hành động đe dọa và gây mất ổn định chỉ làm tăng thêm sự cô lập của chế độ Bắc Triều Tiên trong khu vực và giữa tất cả các quốc gia trên thế giới. Mọi lựa chọn đều đã được đưa ra.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.